Bây giờ xong giảng tiếp ba giai đoạn của nghiệp. Cái ảo tưởng hiện khởi bắt nguồn từ nơi cái thức thứ sáu là cái thức phân biệt. Nó khởi nguồn từ cái thức thứ sáu là nó do nó phân biệt, rồi nó đưa qua cái thức thứ bảy, rồi nó đưa qua cái thức thứ tám. Nó khởi nguồn từ cái thức thứ sáu là thức tạo tác nên hành động dẫn đến cái nghiệp. Nghiệp tạo tác do cái gây giống, cái chủng tử nơi cái thức thứ tám thì nơi chứa đựng mọi tất cả tâm thức gọi là tàng thức đó. Cái hiện hữu mình ở tại đây là cái nghiệp mình nó do cái thức thứ tám, cái thức thứ sáu nó đưa qua cái thức thứ bảy nó lưu vào cái tàng thức là cái a lại gia, nó lưu vào đó rồi nó chuyển qua. Vì vậy xong mới lập ra một cái quy trình, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương thì nó không còn tạo nghiệp. Cái chỗ đó nó chuyển thức thành trí, cái tánh không và từ bi. Làm sao tìm được con người chân thật hiện tại của xã hội? Làm sao tìm được con người chân thật này? Vì vậy, con người muốn thoát khỏi cái chủng tử nghiệp đó phải sống bằng chân thật và tình thương. Người ta không quán được cái thân này là giả. Cái thân này có mặt ở trần gian này là quyển, nó là phương tiện để mình chuyển hóa trong kiếp này, để mình không còn bị ràng buộc để được giải thoát giác ngộ. Nhưng mình không biết, mình bảo vệ cái thân này bằng cái giả, bằng cái gian dối, bằng cái lừa đảo. Nhưng mà thật sự ra nó tạo cái nghiệp, nó gây ra cái nghiệp thức, nó lưu vào cái tàn của mình, không bao giờ thay đổi được. Dòng sinh tử luân hồi trong tương lai vẫn đưa cái tàn thức này tái sanh vào sáu cõi. Đây, nó tái sanh vào, nó luân hồi vào táo sáu cõi trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Nó tái tới tái lui hoài. Mình không có con đường thoát ra được. Tại sao? Tại vì cuộc sống của mình hiện tại, mình sống không được bằng chân thật và tình thương. Mình không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng để mình chuyển qua trí tuệ, từ trí thức chuyển qua trí tuệ, thì chuyển qua trí tuệ nó mới không lưu vào. Mà nó không lưu vào thì ở trong cái tàng thức nó chuyển về Như Lai tàng tâm. Cái quán kết và trong cái nghiệp thức ở trong tàng thức đó, nó lưu vào đó. Nhưng mà khi nó chuyển qua cái thức thứ bảy, chuyển qua thức thứ sáu, mình đã chuyển thức thành trí rồi, thì cái chỗ mình sử dụng cái chân thật tình thương mình không còn tạo nghiệp nữa. Không gây ra quán kết nữa, không tạo nghiệp nữa, thì rồi sau khi mình lìa đời mình ra đi, mình được quyền quyết định cuộc đời mình muốn tái sanh lại hay là không tái sanh là quyền của mình. Còn bây giờ mình không chuyển được, mình không đi vào cái hệ thống này được, thì cái nghiệp thức nó lôi kéo mình đi mãi mãi, đi xuống địa ngục, xuống ngạ quỷ, xuống súc sanh, xuống trời, xuống người, xuống quỷ dạ xoa. Nó kéo mình đi mãi. Một kiếp người của mình nó là như vậy. Cuối cùng, thọ nhận nghiệp báo là sự nảy nở của các hạt giống nghiệp. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo trồng, gieo gió thì gặp bão, đó là do lưu vào cuộc đời kiếp này hoặc quá khứ, mình gây gieo gió thì gặp bão. Mình làm sao để mình chuyển được Làm sao mình có một cuộc sống được sức khỏe, kỹ năng và uy tín? Mình làm sao? Mình có cuộc sống trầm tĩnh lại. Trầm tĩnh lại. Mình tư duy lại. Mình sống bằng chân thật tình thương lại. Nghiệp báo luân hồi dẫn dắt chúng ta trong ba cõi tam giới, dục, sắc và vô sắc giới. Ba cõi này, bậc phát tâm, Bồ Tát, hành trì du già, lần lượt kinh nghiệm qua, trải qua, chính dùng cái củ địa, trước khi giác ngộ viên mãn. Bởi vì, tuy nói là đạt giác ngộ, nhưng đó chỉ là một kinh nghiệm chớp nhoáng, là một story, chứ chưa phải thật chứng niết bàn. Chưa phải thực chứng nước mặn được. Mình làm cách nào để mình sống trong một cái môi trường để mình thấy có một cái hiệu quả? Một cái môi trường sống ở đây là cái ngũ thừa Phật giáo mà mình không chuyển được. Mình không chuyển được thì làm sao? Mình ra khỏi chỗ này, cái ngũ trược ác thế cái nó cột mình lại, tài sắc danh thực thùy nó cột mình lại, rồi nó kéo mình đi theo ý muốn của nó. Thứ nhất là mình không có cái năng lực, thứ nhì là mình không có cái trí tuệ, cái thứ ba mình không có cái tâm. Nó kéo mình đi. Cái ngũ trược ác thế nó ràng buộc mình trong kiếp sống này có mặt trần gian, tài sắc danh thực thùy. Ai cũng phải đi qua cái lộ trình đó hết. Nhưng mà nếu mình có một cái tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ, mình đi qua cái đoạn đường đó rất an toàn. Mình sống trong đó rất an toàn. Đó là qua cái chương thứ tư rồi. Bây giờ tới cái chương thứ năm, chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí bằng cái lộ trình năm bước: hy sinh nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương, ứng dụng cái tâm hy sinh chuyển thức thành trí thành cái diệu quan sát trí. Trong kinh Lăng Già, sông đã giảng nhiều lần cho các con rồi, nên chuyển hóa nó theo một cái hệ thống hiện đại, khoa học. Cái thức thứ sáu là cái ý thức, là cái tri kiến nhận thức hiện hành nơi cái thức này. Thức này là tổng hợp thông tin của năm thức trước, tổng hợp cái thông tin năm thứ trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó tổng hợp hết tất cả do năm cái thức trước gia chạm vào cái ngũ trược ác thế, gia chạm vào đời, gia chạm vào con người, gia chạm đủ mọi vật, nó gia chạm rồi nó tổng hợp lại. Nó tổng hợp lại để gì? Để nhìn, nó nhìn thấy được. Nếu nó nhìn thấy mà nó đừng khởi phân biệt thì cái diệu quan sát trí nó khởi lên. Thì cái chỗ đó nó không khởi phân biệt thì cái thức thứ bảy nó không có chấp. Mà không chấp thì nó đưa vào cái bình đẳng tánh trí, rồi nó đưa qua cái đại viên cảnh trí là cái thức thứ tám. Đó. Cái cửa vô của nó là cái thức thứ sáu. Cái này làm sao tu? Tu cái gì? Phải có một người thầy, có một đạo sư sát bên mình, theo dõi mình từ chút, từ chút, từ chút, để cho mình tỉnh thức lại, nhắc nhở mình lại. Cái đó có tiền mua không được. Để nhắc nhở mình lại từng cái sai lầm. Để nhắc nhở mình lại. Để chận cái nghiệp thức của mình lại. Để chuyển thức thành trí, nên trong cái tàn thức A Lại Gia nó không khởi lên được. Phải có một người thầy có cuộc sống, có trải nghiệm cái cuộc đời. Bởi vì Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, chặn cái nhân lại, không cho mình vi phạm cái nhân, thì cái quả mình nó không có. Cái thức này nó tổng hợp năm thức trước, nhìn thấy thế, cái thế giới hiện tượng bên ngoài. Thức này phân biệt bên trái, trắng đen, lạnh nóng, và tự chuyển phê phán, phân biệt, tính toán, đo lường, nên căn bản đạo đức. Những gì năm thức trước thâu nhập vào, thức này tạo nên nghiệp do cái phân biệt, suy đoán, quyết định đưa đến thể hiện những hành động cụ thể bằng cách thân, bằng lời nói hoặc nghĩ ngợi, hoặc yêu ghét, tham muốn. Đó nó do gì? Nó do cái cặp mắt của mình nhìn trước. Đó là diệu quan sát trí. Nó quan sát rồi nó phê bình, rồi nó phân biệt, rồi nó chấp, nó nói thương ghét, rồi này kia chỗ đó, nó thành ra nghiệp. Nó gọi là diệu quan. Diệu là diệu dụng, quan là quan sát, diệu quan sát trí. Mà nếu mình được như, mình đừng có phân biệt nó, thì cái chỗ đó, cái thánh trí nó hiện lên, gọi là diệu quan sát trí. Còn nếu mình phân biệt cái này, phân biệt cái kia, tại vì mình chấp cái lực cái của mình, mình nhìn cái của người ta mình cho là sai, mà thật ra là mình là sai, mà mình không biết. Bây giờ mình phải làm sao? Mình làm sao để mình chuyển nó? Mình sống bằng cái gì? Nếu mình có cái tâm hy sinh, ai nói ai làm gì làm, mình thôi mình bỏ qua hết cái tâm hy sinh. Cái tâm nhẫn nhục, mình gặp nhiều cái trở ngại, thăng trầm, khó khăn, mình cũng vượt qua được. Thì hai cái đó, nó đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp làm sao nó đưa vào tàn? Nó không đưa vào tàn làm sao có chủng tử nghiệp? Rồi mình đối nhân xử thế bằng cái chân thật và tình thương. Tại vì hồi trước cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng rồi. Những cái gì khó khăn mình cũng đi tới, những cái gì mình cũng đi tới, mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, mình đi tới hết, mình hy sinh mà. Đó là ứng dụng được cái căn bản trí, mà cái đó là cái trí tuệ của Bát Nhã. Còn chân thật thì tình thương là sai biệt trí. Nó gọi là tánh không duyên khởi. Đó. Mình ứng dụng được cái trí tuệ từ căn bản trí tới sai biệt trí rồi, mình vào đời một cách bình thường và tự nhiên. Mình làm sao để mình đạt được cái này? Ai cho mình được? Mình không có một cái pháp giới, pháp, tài, lữ, địa. Một cái pháp giới, không có pháp giới là không có một người thầy, không có cái phương tiện, không có con người, không có mặt bằng. Làm sao mình hành được? Đó là một cái lộ trình của mình đang sống, đang hành, mà mình không biết trân trọng nó, mình không biết quý báu nó, tại vì nó là phương tiện để mình tạo điều kiện cho mình mà. Mình không biết bảo vệ nó. Đó. Mình làm cách nào đây? Còn mình sống quá hèn, quá ích kỷ, quá, nghĩa là ích kỷ cho bản thân mình quá nhiều, rốt cuộc mình không được gì hết. Nếu chúng ta biết dùng cái tâm hy sinh trong tất cả mọi việc, thì cái ý thức được chuyển thành cái diệu quan sát trí. Khi ứng dụng được cái tâm hy sinh vào công việc, ta không phân biệt thời gian và không gian, không tính toán thiệt hơn, mà cũng luôn nỗ lực hoàn thành mọi công việc, không mệt mỏi và phiền não, thì chúng ta sẽ ứng dụng được cái tâm hy sinh. Như vậy, ta không có phiền não hay là phân biệt, ta có thể làm hoàn thành mọi việc. Nếu ta hy sinh cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm chấp vào thời gian và không gian của mình, cái tâm luôn tiến hóa, khi đó diệu quan sát trí hiện ra. Diệu quan sát trí giúp cho chúng ta nhìn ra sự việc hiện tượng như chúng nó không bị bóp méo và không bị ngăn trở. Nhờ cái tâm hy sinh đó mà chúng ta, cái diệu quan sát trí chúng ta nhìn ra, chúng ta nhìn được bằng trí tuệ, nên chúng ta không bị ràng buộc và không bị sai trái. Cái chỗ này không có phải là bằng cấp nữa, mà chỗ này không có thời gian và không gian nữa, mà cái này lấy từ cái tâm hy sinh để mà đưa ra. Một cái pháp giới như vậy, nó càng ngày nó càng phát triển, mà càng phát triển thì càng ngày càng đầy đủ phương tiện cho để mình ứng dụng và tu tập cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Chính mình tạo ra, mình tạo ra nó ra, thì nó hỗ trợ mình. Nó hỗ trợ là gì? Nó hỗ trợ, nó mở được cái chuyển thức thành trí, thành cái diệu quan sát trí, rồi mình nhìn được tất cả. Tự mình, không ai giúp được mình, không ai cứu được mình, tự mình. Ứng dụng được cái tâm hy sinh đó, thành tựu được cái diệu quan sát trí. Diệu quan là quan sát, ta có cái trí tuệ, ta quan sát khắp tất cả mọi việc, mà tâm ta an lạc. Tại vì ta quan sát, ta nhìn mọi vật bằng cái trí tuệ, còn cái kia là ta nhìn bằng cái tâm phân biệt, bằng trí thức, thì nó sanh ra phiền não, nó sanh ra bực bội, nó sanh ra ích kỷ, nó sanh ra tham lam, nó sanh ra tật đố. Còn dùng cái diệu quan sát trí bằng cái trí tuệ thì nó làm cho tâm ta an. Cái thứ hai là ứng dụng cái tâm nhẫn nhục để chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Cái thức thứ bảy che lấp cái chân tánh của con người bởi cái ngã chấp, cái tôi quá lớn, nó che chấp con người lại. Cái tôi nó quá lớn, cái ngã nó quá lớn, nói ra là cãi nhưng mà nó không hiểu, nó đã dốt, nó đã ngu mà nó còn cãi nữa. Để nó bảo vệ cái dốt nó và bảo vệ cái ngu đó, nên nó không chuyển được cái chấp thành cái bình đẳng tánh trí được. Nó đã dốt rồi mà nó còn ngu rồi, nó còn cãi nữa. Nó không chịu lắng cái tâm lại nó học. Tại vì cái lúc đầu nó phân biệt rồi, cái nó không có cái diệu quan sát trí rồi, nó không biết được cái đó rồi, nó không biết cái đó đúng sai phải quấy rồi, nó không biết rồi, nên qua cái thức thứ bảy cái nó chấp. Qua thức thứ bảy nó chấp, nó không chịu lắng lại cái tâm, nó không chịu lặng thinh để nó có tâm hy sinh, nó bỏ qua tất cả những cái gì mà nó không biết. nó khởi lên để nó bảo vệ cái biết của nó, nó chấp cái biết của nó, nói nó cãi. Mà người thầy muốn dạy nói một lần, hai lần, ba lần, cho tới 10 lần rồi, hết dạy. Mày muốn chết cho mày chết. Tại vì dạy hoài không được thôi. Người thầy có cái tâm định, có cái trí quan sát, có cái tâm bình đẳng. Nhìn thấy được người thầy có sự trải nghiệm, mình mới mà mình cãi người ta, mình con nít mà còn cãi người ta nữa, rồi ai dạy mình nữa đây? Ai dạy mình? Thôi, mày muốn làm cu ly cho mày làm cu ly, mày muốn làm con bò cho mày làm con bò, mày muốn làm con trâu cho mày làm con trâu đi. Không nói mày nữa. Tại mày ưa cãi quá. Đó là nó chấp nó mới cãi. Nó mới bào chữa cái sai, dùng cái sắp bị tại sẽ. Nên nó bào chữa. Thôi, không dạy nó được, nó không chuyển cái thức thứ bảy được, thì cái nghiệp thức của nó, cái thức thứ sáu, nó không có chuyển được cái diệu quan sát trí. Không được chuyển diệu quan sát trí thì cái thức thứ bảy nó chấp. Nó không có trí tuệ khi nó quan sát, nó nhìn việc làm bằng cặp mắt nó, bằng lỗ tai nó nghe, nó không quan sát, nó không có cái tư duy, nó không chuyển được cái thức thứ sáu qua diệu quan sát trí được, nên thức thứ bảy nó chấp. Nó dùng cái phân biệt sắp bị tại sẽ để nó bào chữa cái sai của nó. Khi nó bào chữa, người thầy làm thinh nó tưởng nó thành công, nó qua mặt được người thầy. Thôi, mày vậy là để mày vậy. Mày muốn làm con bò cho mày làm con bò. Mày muốn làm con trâu rồi cho mày làm con trâu. Mày muốn làm súc sanh rồi cho mày làm súc sanh. Thì bây giờ nó không chuyển được qua bình đẳng tánh trí rồi thì nó thành ra gì? Nó thành ra tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp. Nó sống trong cái lục đạo trời người Atula ngạ quỷ địa ngục súc sinh. Nếu mà nó sống được cõi trời, nó phải giàu có, nó có trí tuệ, nó phải có bằng cấp cao. Còn nó muốn sống theo cõi người thì nó phải có sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Nó không có. Tại vì nó phân biệt và chấp qua, nó không có. Hai cái này. Trời người nó không có rồi, bây giờ gì? Ngạ quỷ địa ngục súc sinh. Nó muốn làm cõi trời là nó phải có bằng cấp cao, tiến sĩ, phó giáo sư. Nó không có. Rồi muốn làm cõi người thì nó phải có sức khỏe, kỹ năng và uy tín mới có cuộc sống chứ. Không có nữa. Vậy thì cái lục đạo này hai cái nó không có, nó có gì? Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Địa ngục vừa ra nó giả dối thì bị ở tù. Ngạ quỷ là hung dữ, tàn nhẫn, rồi địa ngục, ở tù. Đó là mình chuyển thức thành trí tuệ, thì mình được cái đó. Ai dạy mình đâu có được. Tại vì mình phân biệt chấp quá, mình lười biếng quá, mình giả dối quá, mình ích kỷ quá. Ai dạy mình được đâu? Ai thèm dạy mình? Rồi mình làm sao mình học được? Làm sao mình chuyển được? Đó, nó do hai cái đó mà mình phải đọa. Mình sống trần gian thì mình đang đọa rồi. Bằng cấp mình không có, tài chánh mình không có, học lực mình không có, sức khỏe mình không có, kỹ năng mình không có, uy tín mình không có, trời người nó cần cái đó mà không có. Không có thì gì? Ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Nó rõ ràng. Cái cuộc sống, nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ. Nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Nhìn việc làm cái người đó mình biết tương lai nó về đâu rồi. Làm cái gì cũng thất bại hết, làm cái gì cũng trật hết, làm cái gì cũng sai hết. Mình biết tương lai nó về đâu rồi. Cõi người nó cũng không được nữa, vậy thì tương lai nó về đâu? Nó chết nó về đâu? Sắp tới nó về đâu? Cái đoạn đó là vậy đó. Để mình chuyển thức thành trí, để mình được có cái cuộc sống như vậy đó. Bởi vì nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ. Cái quá khứ nó như thế nào? Tại sao sống chung trong này mà người ta thành công mình không thành công? Tại sao? Mình cũng ở trong cái pháp giới này mà tại sao mình không thành công? Người ta thành công. Tại sao? Nó do cái tâm thức của chính mình. Nó do cái việc làm của chính mình. Nó do cái hành động của chính mình. Đó. Mình nhìn thấy cái việc làm, mình thấy cuộc sống mình đoán được cái quá khứ rồi. Quá khứ mình là ai? Mình trở lại trần gian này, mình có mang theo cái tàn thức, nó có đưa theo những cái kỹ năng của quá khứ mình không? Vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây? Cái trí nhận của cái thức thứ bảy này là sai lầm do cái bản tính của con người chấp trước của nó tạo nên bốn loại cái ảo ảnh: ngã kiến, ngã ái, ngã si và ngã mạn. Đó. Nó lại sai rồi, nó lại ngu rồi, người ta dạy nó còn chấp. Nó còn cái ngã kiến là nó đưa cái ý kiến này, nó chống đối, nó đưa kiến bảo vệ sắp bị tại xẻ ra. Để nó lừa, nó giả dối. Cái ngã ái, cái tâm tự ái, người ta dạy cho cái là buồn phiền, tự ái. Rồi tới cái ngã si, cái mê lầm, cái thân nó quá mê lầm, cái trí nó không có, thì nó sanh ra cái ngã mạn. Bốn cái đó nó tạo ra một con người. Đọa địa ngục. Bản chất của mạt na thức là vô minh, phân biệt và tham đắm. Nó bị giam cầm vào cái ý muốn được cái hữu trường cũ và luôn luôn mong được thỏa mãn cái dục ái, cái tánh ái và cái thương ghét. Đường lối vận hành của thức thứ bảy là tìm kiếm dục lạc. Nó đẩy chúng ta về hướng dục lạc, nhưng vì cái thức này bị ngăn che cho nên không biết mình đang đi về đâu. Nó tưởng rằng nó đi theo hạnh phúc, nhưng kỳ thật kết quả đưa tới khổ đau nhiều hơn cuộc sống hiện tại